I am Maria. Khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và quan ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 689 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình và thanh hôm nay. Câu chuyện về các đặng linh hồn, ý nghĩa của cổ áo Đức Bà màu nâu và những loại áo Đức Bà thông dụng và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện đầu năm, lạy Cha. Cha đã cho con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời, nhìn lại đoạn đường đã qua. Con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn thương cho con sống và sống trong tình yêu của Cha. Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa con đến gần Cha. Tạ ơn Cha vì những gì cuộc đời đã làm cho con và những gì con đã làm cho cuộc đời. Xin cho con sống những ngày đầu xuân trong tinh thần vui tươi hòa nhã và không quên những anh em đang kiếm tìm công ăn việc làm, đang nghèo khổ và cô đơn. Ước gì những lời con chúc anh chị em hôm nay là những lời phát xuất từ trái tim yêu thương. Và lạy Cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Xin cho con luôn ở lại trong quỹ đạo của Cha, nhận Cha là trung tâm cuộc sống của con và mọi người là anh em một nhà. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Sự trợ giúp hữu hiệu của các đặng linh hồn và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Từ mấy năm qua, tôi mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo, thể xác tôi khô héo và cuộc sống tôi trở thành một cực hình. Tôi chỉ biết nằm chờ chết. Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, những vị nổi tiếng chuyên môn, nhưng rồi tiền mất tật mang, thấy không còn có thể hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị thế trần. Tôi hướng về các đặng linh hồn và kêu xin các ngài trợ giúp, bởi vì hơn ai hết, các ngài hiểu rõ mầu nhiệm đau khổ. Tôi quyết định dành trọn tháng 11 để làm các việc đạo đức với ý nghĩ là nhường lại và cầu nguyện cho các linh hồn. Cha mẹ tôi cùng với nhiều người thân quen đạo đức cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho và cầu nguyện với các đặng linh hồn. Cứ mỗi buổi tối chúng tôi tụ họp lại trong phòng của tôi trước bức ảnh Thánh Cả Giuse và chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với hai ý chỉ. Thứ nhất, cầu cho các đặng linh hồn sớm ra khỏi chốn luyện hình, và thứ hai là cầu cho tôi được lành bệnh. Sau tuần lễ đầu tiên, tôi cảm thấy khỏe khá dần. Cho đến cuối tháng, vào ngày 30 tháng 11, thì tôi có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thật là một điều tuyệt diệu. Bệnh tật hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết gì. Tôi vô cùng sung sướng và lòng tràn ngập tâm tình tri ân. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành và tiếp tục cầu nguyện cho các đặng linh hồn.
Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại Đan Viện Kín Cát Minh ở Đức Quốc, nữ tu Anne Linh Mê chút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 69 tuổi. Trước khi vào tu, chị Anne nổi tiếng là giáo dân đạo đức dưới tên gọi Marie Anne. Chị được đặc ân tiếp xúc với các linh hồn nơi lửa luyện tội, hay nói đúng hơn, các linh hồn nơi luyện ngục thường hiện về xin chị ăn chay, hãm mình, đền tội và cầu nguyện cho các vị sớm giải thoát khỏi nơi giam cầm, được hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Tuy nhiên, dưới con mắt giáo quyền thời đó, chị Marie Anne là người nguy hiểm, gây hoang mang cho các tín hữu Công giáo. Do đó, giáo quyền ra lệnh ngăn cấm chị tiếp xúc với các linh hồn. Chính chị kể lại như sau: ngọn lửa luyện ngục mà Thiên Chúa cho phép tôi trông thấy soi sáng tâm hồn tôi đến độ nhờ đó tôi đạt đến tầm hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa. Tôi có cảm tưởng mình không còn thuộc về thế gian nữa. Tất cả ánh sáng trần gian trở thành bóng tối đối với tôi. Tôi không còn muốn tiếp xúc hoặc nói chuyện với ai, hoặc nếu tôi bị bắt buộc phải nói chuyện, thì tức khắc tôi hướng câu chuyện về một đề tài có chiều kích siêu nhiên. Khi các linh hồn luyện ngục hiện về, có lúc gây tiếng động ồn ào, khiến người trong nhà nghe thấy, và thế là tiếng đồn lan ra khỏi nhà, vang đi xa, rồi tới tai giáo quyền, vị giám mục bản quyền, linh mục chánh xứ sở tại, và nhất là các linh mục dòng tên, rất lấy làm khó chịu về những điều mà các linh hồn nơi luyện ngục bày tỏ với tôi. Phần tôi không thể làm cách khác ngoài việc vâng lời một thúc đẩy thiêng liêng. Người ta tố cáo tôi tự ý tiết lộ những điều kín. Người ta đồn thổi là cha giải tội không cứng rắn đủ, nên cứ chiều theo ý tôi, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thật ra điều này không đúng. Cha giải tội nhân hậu và hiền lành thật, nhưng Ngài vẫn tỏ ra cứng rắn khi cần, và tôi luôn luôn cúi đầu chấp nhận các phán quyết cùng các chỉ thị của Ngài.
Bên cạnh các tiếng đồn không tốt này, lại thêm một số người lợi dụng danh nghĩa tôi để làm tiền mà tôi không hề hay biết. Tất cả những điều không may này, Thiên Chúa cho phép xảy ra để giúp tôi sống khiêm tốn và thanh luyện các tội lỗi của tôi. Tôi trở thành đối tượng của những nghi ngờ khủng khiếp. Người ta xem tôi như một mụ phù thủy quỷ quyệt nguy hiểm. Có người còn cho ý kiến là tốt hơn hết nên đem tôi ra thiêu sống. Như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trước các lời đồn đãi vu khống, tôi không hề sợ hãi, cũng không lo lắng, vì lương tâm tôi không chê trách tôi điều gì. Chỉ tiếc một điều là tôi không còn được tự do để giúp các linh hồn nơi lửa luyện ngục nữa. Trước đó, mỗi đêm từ 12 giờ khuya đến 2 giờ sáng, tôi thường thức dậy để cầu nguyện cho các linh hồn và nhận lãnh các sứ điệp của các linh hồn. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn bị ngăn cấm. Ngày 30 tháng 6 năm 1691, Tòa Giám mục Munich chính thức gửi cho tôi thông báo ngăn cấm tôi không được trỗi dậy ban đêm để cầu nguyện nữa. Nhận được lệnh này, tôi cúi đầu tuân phục, bởi vì tôi không có ước muốn nào khác ngoài ước muốn vâng phục thánh ý Thiên Chúa và những người đại diện Chúa. Tôi chẳng thà bị mất mạng sống còn hơn là sống bất tuân. Nhưng tôi phải trả giá thật đắt cho lòng tuân phục của tôi. Sức khỏe của tôi ngày một suy yếu. Tôi bị nhức đầu kinh khủng khiến tôi không ngủ được, cũng không canh thức cầu nguyện được. Tôi trải qua một thời gian thử thách thật lớn lao. Mặc dầu tính mạng tôi bị lâm nguy vì đức vâng lời, nhưng cùng lúc tôi lại thấy rằng sự vâng lời mang lại sức mạnh và quyền lực phi thường. Đối với các linh hồn nơi lửa luyện tội, thì sự vâng lời của tôi không làm thiệt hại gì. Trái lại, nhờ sự tôi vâng lời mà các linh hồn được cứu giúp.
Trong thời gian 3 năm bị giáo quyền ngăn cấm, tôi tiến xa trên đường tu đức, lương tâm được thanh luyện, đời sống cầu nguyện thay đổi, đức vâng lời vững mạnh, và tôi còn tập thêm nhiều nhân đức khác. Tôi không bao giờ có được tâm hồn thanh thản để cầu nguyện như trong thời gian này. Đối với tôi, thời gian phải vâng lời khắt khe quả là thời gian hồng phúc, thời gian của ơn thánh. Tôi nhận được không biết bao nhiêu phúc lành của Thiên Chúa. Sau thời gian bị giáo quyền ngăn cấm, tôi tìm ẩn mình trong thinh lặng, nơi Thiên Chúa nói chuyện riêng với lòng tôi. Tôi cũng hướng lòng tiến đến một đời sống nhiệm nhạt hơn, để chỉ thuộc riêng về duy nhất Thiên Chúa mà thôi. Tôi quyết định đi vào nhà kín. Cát Minh, Munich.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị cảm nghiệm về áo đức bà.
Ba tôi làm nghề thợ hồ. Khi còn trẻ, ông luôn luôn làm việc thiện nguyện để giúp đỡ các giáo xứ xây nhà thờ, nhà nguyện hay những công trình xây dựng của các giáo xứ. Ba tôi có nhiều lần đi ra thánh địa La Vang để giúp xây dựng lại ngôi nhà thờ đã bị đổ nát. Khi phục vụ ở La Vang, thì một ngày kia, ba tôi lượm được một cỗ áo đức bà cũ, nhưng ông rất trân quý cỗ áo ấy. Mẹ tôi cũng là người luôn tìm cách phục vụ giáo hội và qua các công tác từ thiện và bác ái. Từ đó, anh chị em tôi học được gương sáng của ba mẹ tôi là luôn tìm cách phục vụ giáo hội bằng các công tác từ thiện và bác ái. Lúc ba tôi về già và trở bệnh, thì ông cứ bảo mẹ tôi đem cổ áo đức bà mà ông đã lượm ở La Vang để cho ông hôn kính và mặc áo đức bà vào cổ. Tuy nhiên, cứ mỗi lần mẹ tôi đưa cổ áo đức bà vào gần mặt của ba tôi, thì tự nhiên có một lực vô hình mạnh mẽ xô đẩy và hất cổ áo đức bà ra xa khỏi ba tôi. Mẹ tôi hốt hoảng kêu anh tôi vào để giúp đỡ bà mặc áo đức bà vào cổ cho ba tôi. Khi anh tôi cố gắng đưa cổ áo đức bà vào gần mặt ba tôi, thì cũng lại bị một lực vô hình hất ra một cách mạnh mẽ.
Gia đình tôi sợ hãi quá nên quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa bảo vệ ba tôi và cho ông được đeo cổ áo đức bà mà ông rất quý. Ba tôi hấp hối trong suốt 3 ngày. Vào đêm cuối, mẹ tôi vì thức suốt đêm ngày nên mệt quá. Bà đi vào phòng riêng nghỉ ngơi, thì bỗng nghe ba tôi gọi tới tấp. Bà ơi, bà hãy mặc áo đẹp, rồi đi với tôi vì có nhiều người đến đón tôi lắm. Mau lên, mau lên. Nhưng mẹ tôi vì quá mệt nên cứ ầm ừ và tiếp tục nằm trên giường. Ba tôi phải lấy hết sức tàn để gọi mẹ tôi đến gần. Ông còn xin mẹ tôi cho ông hôn kính cổ áo đức bà mà ông chưa được mặc vào cổ. Cuối cùng mẹ tôi vừa cầu nguyện vừa cho ba tôi hôn kính áo đức bà. Khi bà cố gắng đeo áo đức bà cho ba tôi, thì mẹ tôi thấy tóc tai của ba tôi đã dựng đứng lên hết rồi. Ông hôn kính cổ áo đức bà, mặc áo đức bà rồi êm ái chút hơi thở cuối cùng. Ba tôi đã chết trong bình an với cổ áo đức bà màu nâu mà ông lượm được từ thánh địa La Vang. Khi chúng ta mặc áo đức bà thì sẽ được Đức Mẹ Maria cứu ta khỏi rớt vào hỏa ngục. Khi ta chết vào ngày thứ 7 đầu tiên, sau khi chết, Đức Mẹ sẽ vào luyện ngục cứu chúng ta lên thiên đàng. Đó là một đặc ân cao quý, nhưng ít người biết để tận hưởng ân phúc cao cả này. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Áo Đức Bà Màu Nâu là dấu hiệu của việc thánh hiến cho Đức Mẹ Maria. Thánh Đa Minh đã từng nói, sẽ có một ngày Đức Mẹ Maria dùng chuỗi mân côi và áo đức bà để cứu thế giới. Trong cuộc hiện ra lần cuối ở Fatima vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ Maria cầm một áo đức bà và đứng trên không trung. Nữ tu thị nhân Lucia kể lại như sau. Đức Mẹ Maria mong muốn mọi người mặc áo đức bà vì đó là dấu hiệu họ thánh hiến cho trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Từ ngày xưa, áo Đức Bà màu nâu được giáo hội coi như là một dấu hiệu được Đức Mẹ bảo vệ. Ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Nữ Đồng Trinh Maria hiện ra với Thánh Simon Stock, bề trên của dòng Camelo. Trong tay mẹ có một áo Đức Bà màu nâu, và Đức Mẹ đã phán với ngài rằng:
"Con hãy nhận lấy chiếc áo Đức Bà màu nâu này. Đây là lời hứa cứu độ, gìn giữ các con khỏi sự nguy hiểm. Những ai đeo áo Đức Bà thì khi chết sẽ không bao giờ thấy lửa hỏa ngục." 65 năm sau đó, Đức Mẹ Maria tiết lộ về đặc quyền ngày thứ bảy cho Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 22, trước khi ngài lên ngôi Giáo Hoàng, mẹ phán: "Mẹ là mẹ của các chủng tộc. Những ai mặc áo Đức Bà mà chết, thì ngay ngày thứ bảy đầu tiên sau khi họ chết, mẹ sẽ giải cứu họ thoát khỏi lửa luyện ngục. Mẹ sẽ giải thoát tất cả những người mặc áo Đức Bà ở luyện ngục." Muốn được Đức Mẹ cứu thoát, chúng ta cần có những điều kiện sau đây. Thứ nhất, giữ mình trong sạch trong suốt cuộc sống của mình. Thứ hai, đọc kinh Đức Bà hằng ngày hay cầu nguyện một chuỗi mân côi gồm 50 kinh kính mừng. Thứ ba, luôn mặc áo Đức Bà. Thứ tư, luôn mang chuỗi mân côi và áo Đức Bà. Hai vật này không rời nhau.
Từ ngữ áo Đức Bà phát nguồn từ gốc chữ Latin, có nghĩa là scapula, là bờ vai. Áo Đức Bà màu nâu là một phần tu phục của các linh mục và tu sĩ nam nữ của dòng Camelo. Áo Đức Bà được mặc trên vai, một miếng ở đằng trước ngực, một miếng ở đằng sau lưng. Do đó khi ta mặc áo Đức Bà là ta ôm gọn tu phục của dòng Camelo. Họ vốn là những tu sĩ sùng kính mẹ Maria và tự đặt mình dưới sự che chở của mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 viết: "Áo Đức Bà màu nâu thánh thiện được gọi là áo của Đức Mẹ Maria. Đây là dấu hiệu và lời hứa được sự bảo vệ của Đức Mẹ Chúa Trời. Lời Đức Mẹ Maria nói với chúng ta rằng, nếu các con mặc áo của mẹ một cách trung thành, thì mẹ sẽ bảo đảm rằng các con không bao giờ thấy lửa hỏa ngục." Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 nói: "Tôi mặc áo Đức Bà và không bao giờ cởi áo ấy ra." Từ trước đến nay, có 16 vị giáo hoàng viết về áo Đức Bà và ban phép lành về áo Đức Bà. Sau chuỗi kinh mân côi thì áo Đức Bà là một bảo vật đầy ân phúc của giáo hội. Vậy các bạn hãy cố gắng đeo áo Đức Bà màu nâu. Hãy nhớ đó là dấu hiệu của sự cứu độ vĩnh viễn. Nếu như áo Đức Bà có bị đứt thì hãy khâu vá lại và buộc lại, hay là mua áo Đức Bà mới. Chỉ có linh mục mới có thể đăng ký làm phép và đeo áo Đức Bà cho bạn. Khi đăng ký với hội Đức Bà núi Camelo thì các bạn được chung hưởng các thánh lễ hàng ngày, các lời cầu nguyện, các việc làm đạo đức của các thành viên thuộc dòng Camelo trên thế giới. Khi một linh mục đăng ký cho bạn, thì các áo Đức Bà khác của bạn không cần phải làm phép nữa, và bạn chỉ cần mặc áo Đức Bà ấy mà thôi.
Kinh áo Đức Bà, lạy ơn Đức Thánh Đồng Trinh Maria là quan thầy họ áo Đức Bà. Chúng con dốc lòng vào họ áo Đức Bà, và mặc họ áo Đức Bà trong mình mọi ngày, cho đến trọn đời. Hoặc khi chúng con gặp phải sự gì khốn khó, thì chúng con sẽ cậy qua áo Đức Bà phù hộ, cùng thêm sức mà cứu chữa lấy chúng con cho khỏi. Mà đến giờ chết khi Đức Bà thấy áo thánh ấy ở nơi mình chúng con, thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà, mà đưa chúng con về thiên đàng, chầu trực Đức Chúa Trời ba ngôi, cùng rất thánh Đức Mẹ, đời đời chẳng cùng. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Lịch sử và ý nghĩa của các áo Đức Bà của linh mục William Saunders. Áo Đức Bà màu nâu phát sinh từ chiếc áo của các tu sĩ trong các dòng tu mặc hàng ngày, bắt đầu với dòng Benedictine, rồi sau đó lan đến các dòng tu khác. Áo Đức Bà là một miếng vải, mặc làm hai mảnh ở trước ngực và sau lưng. Đầu tiên áo Đức Bà trông giống như một cái yếm để làm bếp hay làm việc ở nông trại. Sau thế kỷ thứ 9, mỗi tu sĩ khi tuyên hứa thì được mặc áo Đức Bà tượng trưng cho ách của Chúa Kitô và là khiên thuẫn của Chúa Kitô. Sau đó người ta biến đổi tùy theo cộng đoàn dòng tu, nên có nhiều loại áo Đức Bà khác nhau. Từ đó những giáo dân ngoan đạo cũng được mặc những áo Đức Bà nhỏ hơn, gồm có hai mảnh vải nối liền với sợi dây đeo và được mặc nơi cổ. Rồi áo Đức Bà trở thành một dấu hiệu của những thành viên tông đồ và tu sĩ. Dần dần những áo Đức Bà trở nên thông dụng trong các giáo dân. Hiện nay có khoảng 18 loại áo Đức Bà gồm nhiều màu sắc khác nhau, tượng trưng cho các việc sùng kính khác nhau. Đa số các áo Đức Bà có liên quan đến một dòng tu nào đó. Sau đây là sự mô tả vắn tắt của 6 loại.
Thứ nhất, áo Đức Bà màu nâu núi Camelo. Áo Đức Bà màu nâu được biết đến nhiều nhất và thông dụng nhất. Theo truyền thống thì Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Simon Stock tại Cambridge, nước Anh vào ngày Chủ nhật 16 tháng 7 năm 1251. Theo lịch phụng vụ thì đó là ngày kỷ niệm Đức Mẹ Camelo. Mẹ ban cho Thánh Stock một áo Đức Bà và nói, hỡi con thân yêu, hãy nhận lấy chiếc áo Đức Bà này thuộc về dòng Camelo của con như dấu chỉ tình yêu của mẹ đối với các con và dòng Camelo của các con như một dấu hiệu đặc biệt của ơn lành. Những ai chết mà mặc áo Đức Bà này thì không chịu đau khổ trong hỏa ngục. Áo Đức Bà này là dấu hiệu của sự cứu rỗi, là khiên thuẫn chống lại sự nguy hiểm, là lời kêu gọi hòa bình và là dấu hiệu của giao ước. Trong cuộc hiện ra này, ngoài việc Đức Mẹ Maria ban cho một áo Đức Bà như quà tặng, Đức Mẹ Maria còn hứa sẽ ban sự bảo vệ đặc biệt của mẹ cho tất cả các tu sĩ dòng Camelo và một ơn lành đặc biệt trước giờ chết là tất cả những ai mặc áo Đức Bà thì sẽ không rớt vào hỏa ngục. Họ sẽ được mẹ đưa lên thiên đàng vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi họ chết. Xin nhớ rằng, giáo hội không dạy chúng ta rằng mặc áo Đức Bà như là một vé chắc chắn vào thiên đàng, nhưng chúng ta phải cố gắng ở trong tình trạng ân sủng, nài xin Chúa tha thứ và tín thác nơi sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Đó là những hành động tích cực của một người mang áo Đức Bà một cách thành thật.
Thứ hai, áo Đức Bà màu đỏ. Áo Đức Bà màu đỏ nói về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Năm 1846, Chúa Kitô hiện ra với một nữ tu dòng nữ tử Bắc Ái danh Vincent de Paul và trao cho bà một áo Đức Bà màu đỏ. Một bên có hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh và có một hàng chữ: cuộc khổ nạn thánh của Chúa Giêsu Kitô, xin cứu chuộc chúng con. Ở mặt bên kia có thánh tâm Chúa Giêsu và mẫu tâm Đức Mẹ Maria với một hàng chữ: lạy thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria, xin bảo vệ chúng con. Chúa Giêsu Kitô hứa rằng những ai mặc áo Đức Bà màu đỏ này vào mỗi ngày thứ sáu thì sẽ có thêm đức tin, đức hạnh và đức mến. Chúa Giêsu hiện ra rất nhiều lần và vào ngày 25 tháng 6 năm 1847, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã long trọng chấp nhận việc mặc áo Đức Bà màu đỏ này và ngài cho phép việc làm phép và mặc áo Đức Bà màu đỏ.
Thứ ba, áo Đức Bà màu đen. Mặc áo Đức Bà màu đen là để tưởng nhớ bảy sự thương khó của Đức Mẹ Maria sau khi Đức Giáo Hoàng Alexander thứ tư cho phép lập dòng Servite Order vào năm 1255, thì các giáo dân nam và nữ thành lập một tu hội để vinh danh bảy sự thương khó của Đức Mẹ Maria. Để chứng tỏ mình là hội viên, họ cùng nhau mặc áo Đức Bà màu đen, có hình Đức Mẹ Maria tàu bi ở đằng trước.
Thứ tư, áo Đức Bà màu xanh da trời. Áo Đức Bà màu xanh da trời là dấu hiệu của Đức Mẹ Maria vô nhiễm. Năm 1581, bậc đáng kính nữ tu Ursula Benicasa sáng lập dòng Thyatira nhận được một thị kiến là Chúa Giêsu đưa cho bà một áo đức bà màu xanh da trời dành cho cộng đoàn của bà. Họ mặc áo đức bà màu xanh để vinh danh Đức Mẹ Maria vô nhiễm, bậc đáng kính Ursula. Này xin Chúa Giêsu ban cùng một ơn lành như thế cho các giáo dân nếu như họ mặc áo đức bà màu xanh da trời nhỏ hơn, trên đó có in hình Đức Mẹ Maria vô nhiễm và bên mặt kia có chữ Maria. Năm 1671, Đức Giáo Hoàng Clement thứ 10 ban phép và chúc lành cho những ai mặc áo đức bà màu xanh da trời này. Sau đó vào năm 1894, một dòng tu vô nhiễm của Đức Mẹ Maria, cũng là Đức Mẹ Chúa Trời, đã được thành lập cho những ai mặc áo đức bà này.
Thứ năm, áo đức bà màu trắng của Thiên Chúa Ba Ngôi khi Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 3 công nhận dòng tu Trinitarians vào ngày 28 tháng Giêng năm 1198, thì một thiên thần hiện ra với ngài mặc áo trắng mà trên áo có một hình thánh giá có bề ngang màu xanh và bề dài màu đỏ. Áo ấy trở nên áo của dòng Trinitarian, rồi dần dần trở nên kiểu mẫu cho áo đức bà màu trắng mà các giáo dân mặc áo này trở nên thành viên của dòng ba ngôi Thiên Chúa.
Thứ sáu, áo đức bà màu xanh lá cây, green collar. Năm 1840, Đức Mẹ Maria ban áo đức bà màu xanh lá cây cho dòng trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria. Qua nữ tu Justin Biskeburu, dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent de Paul, bà cùng thuộc dòng với Thánh Catherine Laboure, một nữ tu mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra và ban cho mề đay huyền nhiệm trước đó 10 năm. Áo đức bà màu xanh lá cây có hình trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria ở một mặt, còn mặt bên kia có hình trái tim mẹ bị một lưỡi gươm đâm thấu. Chung quanh có một hàng chữ như sau: Lạy trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin cầu bầu cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử của chúng con. Amen. Áo đức bà này cần có một vị linh mục làm phép rồi mọi người có thể mặc để trong áo quần, trên giường hay trong phòng. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã công nhận áo đức bà màu xanh này từ năm 1863 và tiếp tục vào năm 1870. Cách tốt nhất khi mặc áo đức bà là cầu nguyện kinh này theo lời kinh mà Hội Thánh ban qua lời kinh Roma, The Roman Ritual.
Lạy Chúa là tác giả và nguồn gốc mọi sự thánh thiện. Chúa kêu gọi những ai được tái sinh trong nước và trong Chúa Thánh Thần để có một cuộc sống Kitô hữu sung mãn và có đức ái toàn vẹn. Xin Chúa hãy thương nhìn đến chúng con là những người trung thành mặc áo đức bà để ngợi khen ba ngôi Thiên Chúa, vinh danh của khổ nạn Chúa Kitô hay vinh danh Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Trong lúc chúng con còn sống, xin cho chúng con trở nên những người chia sẻ hình ảnh Chúa Kitô, con của Chúa, và sau khi chúng con hoàn thành sứ mạng trên trái đất, thì với sự giúp đỡ của Đức Mẹ Maria là Mẹ Đồng Trinh, xin Chúa nhận chúng con vào niềm vui của ngôi nhà thiên đàng. Amen. Mục đích chính của việc sùng kính áo đức bà là mặc áo đức bà thì sẽ được hoán cải tâm hồn.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.